Đó, thì bởi vì mình tham cho nên nó thành cái ưu. Tại sao cái tham mà nó lại thành cái ưu nhỉ? Như chúng mình tham tiền cho nên nó cứ sợ bị mất. Thế vì có tham cho nên mới có lo. Chứ nếu mà mình thản nhiên mặc nó còn nó mất được, thế thì mình đâu có lo lắng. Cái thân này mình tham nó, mình yêu quý nó, cho nên mình sợ nó chết, mình sợ nó khổ, mình lo cho nó. Thế thành ra bao nhiêu thứ lo của thế gian chỉ bởi vì cho cái thân này là mình. Cái nói tiếp chỉ cái chỗ đó. Đó, cho nên là mình cứ cho cái thân mình là thật, là mình. Thế rồi hy vọng ai thì cũng biết là nó không sống mãi, nhưng mà cứ muốn nó sống lâu. Hôm nay lại muốn có ngày mai, ngày mai lại muốn có ngày nữa, cứ như thế muốn nó sống lâu lâu dài. Cho nên có người phải đi tu tiên. Tu tiên cả ngày cũng chứng quả, cũng được cái công đức lớn lắm. Thế nhưng mà rút cục lại rồi đấy cũng không có thể hết được cái chết. Cho nên Đức Phật phải dạy chúng ta là tu để đừng có sanh ra. Thế còn có sanh ra thì còn có thân, thì nó phải có cái tam giả. Cho nên ra ngoài cái vòng sống chết, Phật dạy chúng mình đừng đầu thai nữa, đừng thèm khát có thân, trở về nhận lấy cái tánh Phật của mình, thường trụ vô lượng quang, vô lượng thọ, sống với cái tánh của mình, đừng thèm khát mượn cơm mượn áo để mà nuôi một cái thân hư vọng, để rồi lại khổ vì những cái hư vọng đó. Thế chúng mình không biết, cho nên cứ không biết là cái tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà lại cứ nhận cái thân này là thể, thân thể của ta, mượn cái đất làm thể chất của mình, thì của đi mượn làm sao mà giữ được mãi. Cho nên thế nào dù có tu tiên mà sống được ngàn vạn, cho đến các vị ở trên cõi trời sống 84.000 kiếp nhưng mà rồi cũng thành không. Cho nên cần phải nhận lấy cái tánh thật của mình và trở về với mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Vì thế các tổ cứ khuyên chúng ta cả ngày phải nhớ niệm, nghĩa là nhớ. Nam mô là quy y, là quay trở về nương tựa cái tánh Đức Phật Vô A Di Đà, tức là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về chân tánh A Di Đà. Mà A Di Đà là gì? A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Phật tổ cứ dạy chúng ta phải niệm, nghĩa là nhớ, nhớ rồi lại nhớ, đừng có quên. Nam mô là tiếng Ấn Độ, chúng ta nói là quay về nương tựa. Đừng nương tựa cái thân cơm gạo này, nó sẽ tan đi. Trước kia mình cứ nương tựa nó, cho nên bây giờ quay về mà nương tựa cái theo gót Đức Phật A Di Đà, mà nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mà nói cái chữ vô lượng thọ là cũng theo cái tiếng thế gian mà nói, chứ sự thật ấy, thì nó không sanh, nó cũng không diệt. Nó ra ngoài cái chuyện thọ mạng, nó không sanh, nó không diệt. Thế nên nếu sống với cái tánh ấy thì đâu có phải sợ cái khổ, đâu có quản ngại cái chuyện sống chết nữa. Còn nói tiếp, mà rồi mỗi thứ nó lại là một cái tập, một cái tụ tập, một cái chứa góp nữa. Thế năm uẩn tự không lỗi là thế nào? Chỉ cái chỗ nó không lỗi. Còn tức là đất, nước, gió, lửa. Thì cái đất ấy, nó có làm cho mình phải đòn không? Phải bị la, bị mắng không? Tại sao mình lại bị la? Làm sai làm quấy thì các vị lớn mới la, chứ đâu có phải tại cái đất mà người ta la. Thế bây giờ, thế rồi có phải tại cái đất mà chúng mình phải đọa lạc không? Phải ở trong cái vòng luân hồi này, vào bào thai mẹ này, có phải tại cái đất không? Mê, mình mê, mình mới theo cái nghiệp ân nghiệp oán mà mình mắc vào cái bào thai và cái tử cung của bà mẹ. Rồi chính mình mê, mình tham ăn, cũng như bây giờ mình cứ hút cơm, hút nước. Thì cái lúc bây giờ mình ở trong bụng mẹ, mình cũng hút những cái máu tanh ở trong cái bụng, cái tử cung của mẹ. Cái máu ấy nó chính là đất nước gió lửa, nó chính là đất nước gió lửa. Thế thì đấy, tự mình mê mà mình hút nó, chứ đâu có phải nó mời mình, ông làm ơn là ông ăn tôi đi, ông uống tôi đi đâu. Tự mình mê, mình cứ mắc vào nó, mình cứ ham thích mà mình hút. Chúng ta cái tình trạng không khác gì nhìn cái con giòi ở trên đống phân, chị em có thấy không? Đúng con giòi ở trên đống phân không? À, đấy, con giòi ấy, nó lấy cái đống phân ấy làm chỗ ở, làm thức ăn, cho nên nó sung sướng, nó ở trong cái đống phân đó. Bởi vì ở yên thân mà lại ăn tha hồ, đấy, thì con giòi nó sung sướng. Nhưng chúng mình đứng ngoài thì chúng mình có thấy như thế là sướng không? Chúng ta đứng ngoài, chúng ta nhìn nó, chúng ta mới ngậm ngùi tội nghiệp. Thế còn chúng mình ấy, đấy, khi cái lúc bắt đầu cái thân này, chúng mình ở trong cái tử cung của mẹ, tức là ở trong cái đống máu, cái loại máu ấy là cái loại máu kinh nguyệt mỗi tháng chúng mình vứt đi, có ai thích để dành không? Có ai cất để dành không? Sao thế? Chán lắm, ghét lắm. Đấy, cái loại máu ở trong tử cung của mẹ, mà cái lúc bắt đầu mình có cái thân này là mình ở trong cái đống máu ấy. Bởi vì người nữ nào cũng có cái bổn phận để sinh sản, cho nên cứ mỗi một tháng có một số máu để dành cho những cái tinh thần mê muội nó chui vào đấy thì nó hút, nó làm chỗ ở với thức ăn của nó. Đấy, cái lúc bây giờ chúng mình còn bé hơn con giòi mà chúng mình ở trong cái đống máu tanh đó, cũng lấy đó làm thức ăn, lấy đó làm chỗ ở, lấy đó làm sung sướng lắm. Cho nên là mới thành thân. Chứ nếu mà không thiết tha mà quyện lấy những cái đám máu không hút hàng ngày để mà sung sướng mà nhận, thì mình đã thả ra rồi thì mình đâu có thành cái thân. Cho nên chúng mình có hơn gì mấy con giòi đâu. Đó là cái lúc ở bào thai thì bảo rằng tại còn mê. Đấy. Thì bây giờ đây chúng mình chả hơn đâu. Chúng mình ăn cũng còn tham. Có tham ăn không? Phân nhận nó nói một cái tội nghiệp. Đấy, thì chúng mình cũng vẫn chưa hơn gì con giòi ở trên đống phân. Hiện tại đây chúng mình đang sống ở chùa Thực Sư đó, mà không thiết tha sớm chiều lo quay về để sửa thân tâm, để mà tiêu những cái tham sân ở trong lòng. Còn mãi thì giờ nghĩ đến chuyện ta đi chơi Đà Lạt, ta đi về quê, ta thăm ông thăm bà. Còn mãi cái thì giờ để mà phiền cái chị kia, tôi phiền là Dược Sư lắm, bây giờ phải xin đi Bát Nhã, hay là phiền Bát Nhã lắm, phải đi về Dược Sư. Còn mãi cái thì giờ còn phiền, còn nhọc, còn chuyện này chuyện kia, chứ không thiết tha lo tỉnh ra mà ra khỏi cái đường làm con giòi con bọ, thì chúng mình chưa thoát. Nếu chúng mình còn thế thì chúng mình đã thoát cái đường, cái đời sống của con giòi ở đống phân đâu. Cho nên nhìn con giòi ở đống phân ngậm ngùi mà quay lại xét mình xem mình đã hơn nó chưa, mình đã tỉnh được tí nào chưa. Hay ở trên cái đống phân này, đối với chúng mình thì gọi là chùa Dược Sư, chùa Hương Sen, chứ mấy ông trời người ta ngó xuống, người ta thấy chúng mình đang ở đống phân. Thế là thầy mới nói đó, mấy ông trời Chứ Khoan nói đến con mắt của chư Bồ Tát là thánh hiền. Đó, thì chúng mình đã ra khỏi đống phân đâu, mà còn chưa biết lo tìm cách để giải thoát. Mà làm thế nào để giải thoát nhỉ? Phải cái đám hư không kia hay làm nào? Quay về mình, giải thoát ngay cái phiền nhọc của mình, giải thoát ngay cái tâm hiện tại của mình bây giờ đây. Mà làm thế nào để từng niệm là tư tưởng quang minh, là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nghĩa là gì nhỉ? Là tỉnh ra. Bồ Đề là giác tỉnh. Đấy, từng niệm là giác tỉnh. Đừng có thì giờ để mà bực bội phiền nhọc. Hễ còn cái bực bội, còn cái phiền nhọc thì đó là còn là cái việc làm của con dòi ở trong đống phật. Con dòi nó tham, nó đang ăn, mà nếu có những đứa khác lúc nhúc một đòi thì nó có tranh không? Ở đây làm thế nào đi giải thoát, đi ra khỏi cái tâm niệm của loài dòi. Hễ cứ ra khỏi cái tâm niệm ấy là mình được cái tâm thánh. Đó. Cứ rời cái tâm phàm phu tham sân si thì tâm của mình ấy là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Muốn trở về không? Cố gắng đi. Đây là việc làm của chúng mình trong cái ngày giờ mà chúng mình còn được cái thân người, còn biết được cái phải cái trái, tóm lại là còn có thể có chánh kiến được, thì sử dụng cái chánh kiến của con người để ra khỏi cái việc này nằm ở trong tay của chúng ta, khả năng của chúng ta, mà chính là việc làm của chúng ta ở cố gắng. Thế là di chúc của thầy, khi nào thầy tịch ấy, đừng làm tháp, đừng làm cái gì cả, các con ở cái bia của thầy đó, các con ghi cái bài này vào đấy để lên mộ cho thầy. Thế đời ngộ nhỡ là nếu mà thầy mà chưa về được cõi Phật, thầy mong là thầy về, nhưng lỡ ra thì thầy cũng trông vào cái đấy là thầy tịch thầy nhớ. Mà mỗi lần có ai lên thăm mộ thầy, người ta lại được đọc một lần cái bài đó. Cái bài các con vừa đọc ấy, nhớ nhé. Ừ.